Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng Giêng 2019. Tổng thống Pháp khởi động đợt thảo luận toàn quốc để xoa dịu phong trào áo vàng. Dư luận Ba Lan chấn động sau vụ sát hại thị trưởng Gdansk. Trong sách trắng quốc phòng 2018, Hàn Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Mỗi ngày một sự kiện, thời hạn 29 tháng 3 cho Brexit khó mà được giữ nguyên. Kính thưa quý vị, cuộc thảo luận toàn quốc để tìm giải pháp cho các bất đồng sâu sắc trong xã hội Pháp theo chủ trương của Tổng thống Emmanuel Macron đã khai mạc hôm nay tại một làng nhỏ vùng Normandy ở miền Tây nước Pháp. Mục tiêu của cuộc thảo luận dự kiến kéo dài 2 tháng này là để chính quyền tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của người dân nhằm cải thiện các khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng như nhiều vấn đề hệ trọng quốc gia khác.
Chiều hôm nay vào 15 giờ tại nhà thể thao của làng Gangbuk-Tegul, tỉnh Tổng thống Macron gặp các thị trưởng, xã trưởng đến từ 5 tỉnh của vùng Normandy. Họ đến đây để trình bày về các kiến nghị của cử tri mà họ nhận được trong tháng vừa qua. Theo hãng thông tấn AFP, an ninh được siết chặt tại ngôi làng. Không phương tiện giao thông công cộng nào được phép dừng lại tại ngôi làng nhỏ 3.500 dân này. Chính quyền cũng ra thông báo cấm biểu tình cho đến ngày mai trong bối cảnh một số người áo vàng và nghiệp đoàn kêu gọi biểu tình tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ Pháp rời khỏi Paris từ hơn một tháng nay, kể từ khi bị ngược biểu tình mạt sát la ó hồi đầu tháng 12 tại một ngôi làng ở miền Trung nước Pháp. Tổng thống Macron không còn tiếp xúc với dân chúng. Trong buổi khai mạc thảo luận toàn quốc ngày hôm nay, điều chủ yếu là Tổng thống Pháp sẽ lắng nghe các ý kiến của người dân thông qua các thị trường, xã trưởng, theo lời của ông Vanik Berberian, Chủ tịch Hiệp hội các xã trưởng của nước Pháp, người vừa được tiếp tại Phủ Tổng thống ngày hôm qua. Phủ Tổng thống Pháp muốn làm mọi cách để tránh cho cuộc thảo luận này bị đối lập và một bộ phận những người áo vàng lên án là không dân chủ. Emmanuel Macron sẽ chỉ đưa ra tiếng nói sau cùng vào giữa tháng 3 tới khi thảo luận kết thúc. Theo một thăm dò dư luận của Opinion Way công bố hôm qua, trong lúc gần một nửa người Pháp có ý định tham gia vào cuộc thảo luận toàn quốc này, thì chỉ có 31% tin tưởng là thảo luận sẽ cho phép nước Pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng áo vàng.
Về tình hình an ninh tại Pháp, Sherif Jacquat, thủ phạm vụ khủng bố tại khu chợ Noel ở thành phố Strasbourg ngày 11 tháng 12 năm ngoái khiến 5 người chết và 11 người bị thương, đã lên kế hoạch tấn công từ rất lâu, theo thông tin mới nhất của tờ Nhật báo Le Monde số đề ngày 15 tháng Giêng.
Ngày sáng 11 tháng 12 năm ngoái, vài giờ trước vụ xả súng khi khám xét nhà Sherif Jacquat vì nghi ngờ có liên quan tới một vụ trộm cắp, cảnh sát đã phát hiện một đoạn video dài gần 3 phút có thể được quay trước đó một tháng, trong đó Sherif Jacquat thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngoài các loại vũ khí như dao đi săn, lưu đạn, mũ trùm mặt màu đen và một khẩu súng lục được nạp đạn, các nhà điều tra tìm thấy một mẩu giấy viết tay, ghi rằng, hỡi những người đàn ông, cuộc chiến đã khởi đầu, lời kêu gọi thánh chiến đã được bàn, cánh cửa thiên đường đã được mở từ trong nguyên văn. Audrey M., một người bạn lâu năm của Sherif Jacquat, thừa nhận ngay từ tháng 9 năm 2018 cho đến khoảng 2-3 tuần trước vụ khủng bố ở Strasbourg, Sherif Jacquat đã thường xuyên liên lạc với nhân vật này để tìm mua vũ khí, để gọi là đi ăn cướp, và cuối cùng được Audrey M. giới thiệu cho một người quen trong cộng đồng người Gitan du mục. Về phía mẹ của thủ phạm, bà công nhận rằng trước đó 5 tháng, con trai bà từng thổ lộ là có ý định muốn chết.
Cũng về thời sự châu Âu, hôm nay các nghị sĩ Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Anh quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Rất nhiều nghị sĩ của cả hai bên, cả phe ủng hộ lẫn phe phản đối Brexit, đều lên tiếng chỉ trích thỏa thuận mà Thủ tướng Theresa May đã đạt được với Brussels. Thông tin viên RFI tại London Miriam Dencois đã gặp một số nghị sĩ Anh tại điện Westminster trước giờ phút quan trọng này.
Les députés vont enfin se prononcer en leur âme et conscience ce soir, mais en attendant de part et d'autre.
Các nghị sĩ Anh cuối cùng sẽ tỉnh táo bỏ phiếu vào tối nay. Trong khi chờ đợi ở cả hai phe ở Hạ viện, các cuộc thảo luận và tranh luận vẫn tiếp diễn. Không ai đồng tình và không có đa số nổi bật cho bất kỳ giải pháp nào, và lại càng ít đối với thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May đề xuất, như khẳng định của nữ nghị sĩ công đảng Liz Kendall. Bà nói, tôi không thể ủng hộ thỏa thuận này được vì đó không phải là điều mà họ hứa với cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý. Điều này còn tệ hơn cả thỏa thuận mà chúng tôi đang được hưởng hiện nay. Thêm vào đó là không có bất kỳ quyết định quan trọng nào được đưa ra về mối quan hệ tương lai của chúng tôi. Như vậy, tình trạng bất định sẽ còn kéo dài. Đất nước chúng tôi xứng đáng được hưởng điều tốt hơn thế. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghị sĩ đều phản đối thỏa thuận của Thủ tướng Anh. Ngay trong nội bộ công đảng, nghị sĩ John Mann, người ủng hộ mạnh mẽ Brexit, có ý định bỏ phiếu ủng hộ. Ông cho biết tình hình đã thay đổi, 70% lượng cử tri của tôi đã đồng ý rời Liên hiệp châu Âu, đây là sự ủy nhiệm dân chủ. Quan điểm của Liên hiệp châu Âu về nhập cư không duy trì được về lâu về dài, vì thế chúng tôi sẽ ra đi và nghị viện cuối cùng cũng sẽ bỏ phiếu thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông John Mann không ảo tưởng và nghĩ rằng thỏa thuận sẽ bị bác. Nhưng đối với ông cũng như nhiều nghị sĩ khác, việc bỏ phiếu tối nay chỉ là bước khởi đầu của loạt bỏ phiếu lâu dài khác. Ông tin chắc rằng cuối cùng thỏa thuận Brexit sẽ được thông qua dù có bị trễ.
Muriel Delcroix, Westminster, RFI.
Let the people decide.
Còn tại Ba Lan, thị trưởng thành phố Gdansk, Pavel Avanovic bị đâm bằng dao trong hôm Chủ nhật 13 tháng Giêng hôm qua đã qua đời. Thủ phạm, một người đàn ông 27 tuổi, khẳng định đã hành động vì động cơ chính trị. Vụ này đã gây chấn động dư luận Ba Lan. Hàng ngàn người tại nhiều thành phố trên khắp Ba Lan và nhiều nơi khác tại châu Âu tối qua đã thắp nến để tưởng niệm thị trưởng Gdansk. Riêng tại Warsawa, nhiều người trong cuộc tập hợp tưởng niệm đã lên án không khí hận thù phổ biến trên truyền thông cũng như trong đời sống chính trị Ba Lan. Sau đây là phóng sự của thông tin viên Thomas Girardo của RFI.
Devant le palais de la culture, monument historique de Varsovie, une grande foule d'hommes et de femmes tiennent des bougies à la main et chantent l'hymne national avec tous en tête.
Trước cửa cung văn hóa, công trình lịch sử của thủ đô Warsaw, một đám đông mang nến trên tay và hát quốc ca. Tất cả mọi người đều nhớ đến hình ảnh thị trưởng Gdansk, người vừa bị đâm ngay giữa một cuộc quyên góp từ thiện. Đối với cô Katarzyna thì biến cố này mang ý nghĩa biểu tượng, cô nói. Theo tôi, điều này thật ra khủng khiếp, điều gây kinh hoàng là vụ tấn công đã xảy ra vào thời điểm đó. Về nguyên tắc, một dịp như vậy là cơ hội cho chúng ta đoàn kết, tất cả mọi người Ba Lan chúng ta đoàn kết lại. Thế nhưng hành động đó, vụ tấn công đó đã cho thấy xã hội chúng ta rất chia rẽ. Hết lời dẫn, trước khi bị bắt, kẻ tấn công đã biện minh cho hành động của mình. Người này nêu ra các động cơ chính trị, trả thù một đảng phái theo quan điểm tự do mà người vừa bị giết hại là thành viên. Theo cô Eva thì một lần danh đỏ đã bị vượt qua. Những lời lẽ gây thù hận đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng có mặt khắp nơi trên truyền thông, được nhiều chính trị gia tiếp tay. Và bây giờ thì chúng lan ra đường phố, biến thành hành động. Bằng chứng rõ nhất là điều vừa diễn ra, vụ sát hại thị trưởng Gdansk. Đối với cô Isabel thì giới chính trị Ba Lan phải chịu trách nhiệm một phần về điều này. Theo cô, cánh hữu, cánh tả, tất cả các đảng phái nói chung đều thù ghét nhau. Người đứng đầu phong trào chính trị hiện đang cầm quyền đối xử hết sức tồi tệ với các chính trị gia đối lập. Ông ta coi họ như những người chống Ba Lan. Vụ sát hại ông Adamovic là hậu quả của nỗi thù hận đó.
Thomas Giraudot, Varsovie, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á, trong sách trắng về quốc phòng 2018 được công bố hôm nay, Hàn Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù nữa trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul với Bình Nhưỡng đang trở nên nồng ấm một cách nhanh chóng. Sách trắng quốc phòng được công bố mỗi 2 năm vạch ra những mục tiêu về an ninh và quốc phòng của Hàn Quốc trong 2 năm tới, nhắc lại rằng bất cứ thế lực bên ngoài nào đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đều sẽ bị xem là kẻ thù. Sách trắng này mô tả các vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa, nhưng Bắc Triều Tiên nay không còn bị xem là kẻ thù của Hàn Quốc nữa. Sách trắng cho rằng 3 cuộc họp thượng đỉnh liên triều cũng như cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo ra một môi trường an ninh mới cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và một nền hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, một nhà ngoại giao cao cấp của Bắc Triều Tiên, hôm nay thông báo sẽ đến Thụy Điển vào lúc đang có nhiều đồn đoán về thượng đỉnh thứ hai giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un. Tuyên bố khi vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Cho Sun-hui cho biết bà sẽ đi dự một hội nghị quốc tế ở Thụy Điển. Bà là nhà ngoại giao cao cấp đặc trách về đàm phán với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vị thứ trưởng này đã không trả lời báo chí khi được hỏi là bà có sẽ gặp các quan chức Mỹ ở Thụy Điển hay không. Còn theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Inbo, hôm nay hai nước cũng đang dự trù một cuộc họp cấp cao tại Washington trong tuần này để thảo luận về việc tổ chức thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai. Tờ báo cho biết hai phái đoàn có thể sẽ họp với nhau vào thứ năm hoặc thứ sáu tới. Ngay sau khi tư pháp Trung Quốc kết án tử hình ông Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada, về tội buôn ma túy, hôm qua chính phủ Ottawa kêu gọi công dân Canada phải hết sức cẩn trọng khi đến Trung Quốc trước nguy cơ luật lệ địa phương được áp dụng một cách tùy tiện.
Trên website tối hôm qua, Bộ Ngoại giao Canada nâng cấp rủi ro lên cấp 2 trên nước thang 4 bậc. AFP cho biết Thủ tướng Trudeau đánh giá quyết định của tư pháp Trung Quốc là rất quan ngại. Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố bất bình về những phát biểu của Thủ tướng Trudeau và yêu cầu Canada tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc. Về phía gia đình Schellenberg, bản án tử hình là tình cảnh khủng khiếp, bất hạnh và đau lòng từ trong nguyên văn. Đáng buồn là nỗi sợ khủng khiếp nhất của họ lại thành hiện thực. Bản án được đưa ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Canada trở nên căng thẳng kể từ đầu tháng 12 năm 2018, khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn Hoa Vi, theo yêu cầu của Mỹ.
Tại khu vực Thái Bình Dương trong lĩnh vực quân sự, theo một thông báo của Hải quân Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua, Hải quân Mỹ-Úc diễn tập phối hợp chống tàu ngầm ở đảo Guam, thời gian diễn tập là 11 ngày. Tham gia vào cuộc diễn tập này, ngoài các chiến hạm và tàu ngầm, còn có máy bay săn ngầm P-8A Poseidon. Chiến dịch mang tên Sea Dragon nằm trong chiến lược của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở. Theo các nhà quan sát, chiến lược này của bộ tứ Mỹ-Nhật-Ấn-Úc có mục tiêu trước hết nhằm ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, một lãnh đạo quân sự Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi củng cố lòng tin giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, nhưng cảnh cáo là Bắc Kinh sẽ không dung thứ những can thiệp từ bên ngoài vào vấn đề Đài Loan. Tướng Lý Tác Thành, tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã tuyên bố như trên trong cuộc họp với Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc John Richardson tại Bắc Kinh. Đô đốc Richardson hiện đang viếng thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Theo thông cáo của Bộ phòng Trung Quốc, trong cuộc họp hôm nay, lãnh đạo quân sự hai nước đã trao đổi quan điểm về tình hình Đài Loan và Biển Đông. South China Morning Post nhắc lại rằng dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington đã gia tăng yểm trợ cho Đài Loan, bán các vũ khí mới cho Đài Bắc và nâng cấp các tiếp xúc giữa quan chức hai bên, khiến cho Trung Quốc thường xuyên phản đối. Về phần Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bài phát biểu đầu năm nay, ông đã tuyên bố Bắc Kinh vẫn không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan với Hoa Lục. Về quan hệ giữa Nga và Nhật, hai nước vẫn tiếp tục gặp bế tắc trong các thương lượng về một nhóm đảo thuộc quần đảo Kurin, khu vực mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp với đồng nhiệm Nhật Bản Taro Kono hôm qua đã thẳng thừng từ chối việc thương lượng về chủ quyền quần đảo Kurin, căn cứ trên tuyên bố chung Liên Xô Nhật Bản năm 1956. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Taro Kono hôm qua là để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga với Thủ tướng Nhật vào ngày 22 tháng Giêng tới tại Moscow. Thông tin viên Daniel Valo từ thủ đô Nga giải thích.
Les discussions entre Sergei Lavrov et Taro Kono, le chef de la diplomatie japonaise, ont duré plusieurs heures, mais visiblement.
Các thảo luận giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng nhiệm Nhật Bản Taro Kono chỉ kéo dài vài giờ, nhưng rõ ràng là hai bên đã không đạt được bất cứ tiến bộ nào sau cuộc gặp này. Tâm điểm của căng thẳng song phương là quần đảo Kurin, bốn hòn đảo trên Thái Bình Dương ở phía bắc Nhật Bản bị Liên Xô sáp nhập sau Thế chiến thứ hai. Ngoại trưởng Nga tuyên bố kiên quyết sẽ không trả lại cho Nhật Bản. Ông nói: Chúng tôi đã khẳng định sẵn sàng làm việc trên cơ sở tuyên bố 1956. Điều đó có nghĩa là quốc gia láng giềng Nhật Bản của chúng tôi ngay từ đầu đã công nhận hiện trạng lãnh thổ sau Thế chiến thứ hai. Và điều này là không thể thương lượng. Trong đó có vấn đề chủ quyền của nước Nga đối với toàn bộ quần đảo Kurin. Đây là lập trường căn bản của chúng tôi. Nếu không có một bước tiến nào theo hướng này thì sẽ rất khó có tiến bộ trong những vấn đề còn lại. Hết lời dẫn. Hồi tháng 11 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã cam kết sẽ có tiến bộ trong hồ sơ này và Moscow, Tokyo sẽ đạt được một hiệp định hòa bình trong năm 2019. Tuy nhiên, kể từ đó, quan hệ Nhật-Nga đã xấu đi rõ rệt. Việc Nga thông báo xây dựng một số doanh trại trên quần đảo Kurin khiến Nhật Bản khó chịu. Về phần mình, Điện Kremlin bực tức về những tuyên bố mới đây của Thủ tướng Nhật hứa hẹn sẽ có thay đổi chủ quyền tại quần đảo nói trên.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Tuyên bố chung Nhật Bản-Liên Xô năm 1956 mà Ngoại trưởng Nga nêu trên cho phép thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô và Nhật Bản có nhắc đến việc sẽ trả lại cho Tokyo hai trong số bốn đảo thuộc quần đảo Kurin mà Nga kiểm soát một khi hiệp ước hòa bình song phương được ký kết. Tuy nhiên, văn bản này đã bị Liên Xô hủy bỏ vào năm 1960 sau khi Nhật Bản và Hoa Kỳ ký một hiệp ước hợp tác song phương.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm tối qua về số phận người Kurdistan ở miền Bắc Syria. Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo đã nêu lên khả năng thiết lập vùng an toàn tại Syria cho người Kurdistan.
Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, thì nguyên thủ hai nước đã đề cập đến ý tưởng thành lập một vùng an ninh sạch bóng khủng bố ở miền Bắc Syria. Tuy văn bản này không nêu chi tiết về kế hoạch trên, nhưng trong tin nhắn trên Twitter hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Mỹ đã nhắc đến việc thành lập vùng an toàn chừng 32 km dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án này được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út ngày hôm qua, vì theo ông Simchik, chúng tôi muốn có một vùng biên giới chắc chắn và không bạo lực cho tất cả các bên. Cũng trong cuộc điện đàm với ông Erdogan, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không được đối xử tệ với người Kurdistan và các cộng đồng khác từng chung sức với Liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Sau đây là phần tin ngắn.
Các đại sứ Đức và Pháp trao giải thưởng nhân quyền Pháp Đức cho một luật sư Trung Quốc, ông Vương Toàn Trương, nhà tranh đấu cho nhân quyền đang bị chính quyền Bắc Kinh giam giữ. Vợ của luật sư Vương Toàn Trương đã đến nhận giải thưởng trong buổi lễ được tổ chức ngày hôm qua tại Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh.
Tòa án Tokyo lại bác đơn xin tại ngoại của ông Carlos Ghosn. Chủ tịch tập đoàn Renault tiếp tục bị tạm giam với hai cáo trạng mới từ thứ Sáu tuần trước. Với quyết định của tòa án Tokyo ngày hôm nay, ông Carlos Ghosn liên tục bị giam giữ từ ngày 19 tháng 11 năm ngoái vì tội lạm dụng tín nhiệm.
Hôm nay, ông Sunekazu Takeda, chủ tịch Ủy ban Thế vận Nhật Bản, đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng. Ông khẳng định không có liên quan gì đến nghi án hối lộ tiền vào năm 2013 để Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội 2020. Cách đây một tháng, ông Takeda đã bị truy tố tại Pháp về vụ này.
Ba Lan kiểm kê trang thiết bị do tập đoàn Huawei cung cấp. Phát biểu ngày hôm qua, một quan chức của Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Ba Lan cho biết đợt kiểm tra này liên quan đến các trang thiết bị đã hoạt động cũng như những thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng trong mạng 5G.
Hàng trăm chuyến bay tại Đức bị hủy do bãi công. Hôm nay, hàng không tại Đức bị cản trở nghiêm trọng do bãi công lần thứ 3 trong vòng 10 ngày qua của các nhân viên an toàn không lưu tại 8 sân bay.
Hôm qua, cơ quan không gian Nga Roscosmos thông báo là từ thứ năm tuần trước, họ đã mất khả năng kiểm soát viễn vọng kính không gian duy nhất của nước này, đó là viễn vọng kính Spectre Air. Viễn vọng kính này đã không đáp lại các chỉ thị của trung tâm điều khiển từ trái đất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thời hạn 29 tháng 3 cho Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu khó mà được giữ nguyên. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Cho dù kết quả cuộc biểu quyết tại Quốc hội Anh tối nay sẽ như thế nào, ngày càng khó mà Anh Quốc có thể ra khỏi Liên hiệp châu Âu đúng thời hạn dự trù là 29 tháng 3 2019. Cho dù cho tới hôm qua, Thủ tướng Theresa May vẫn cho rằng không nên dời lại ngày Brexit. Cuộc bỏ phiếu về Brexit lẽ ra đã được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái, nhưng do có quá nhiều bất đồng giữa các dân biểu, cho nên Thủ tướng Anh lúc đó đã quyết định dời lại cuộc biểu quyết này cho đến tháng Giêng năm nay. Khi ra quyết định như vậy, bà Theresa May có lẽ nghĩ rằng đến tháng Giêng, các dân biểu Anh Quốc vì hoảng sợ trước nguy cơ no deal, tức là ra khỏi Liên hiệp châu Âu mà không có thỏa thuận, họ sẽ buộc phải bỏ phiếu thuận. Sau cuộc biểu quyết hôm nay, một số kịch bản có thể xảy ra tùy theo các dân biểu Anh bỏ phiếu thuận hay chống thỏa thuận mà Thủ tướng Theresa May đã thương lượng với Brussels. Việc chờ lại cuộc biểu quyết cho đến hôm nay càng khiến cho tiến trình Brexit thêm nhiều rủi ro. Và trái với hy vọng của Thủ tướng Theresa May, có rất ít khả năng các dân biểu Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho thỏa thuận đạt được với Brussels. Trong trường hợp Quốc hội bỏ phiếu chống, có nhiều khả năng là Anh Quốc sẽ ra khỏi Liên hiệp châu Âu mà không có thỏa thuận nào. Một kịch bản mà giới doanh nghiệp rất lo ngại, với nguy cơ là đồng bảng Anh sụt giảm mạnh và thất nghiệp tăng vọt. Kịch bản thứ hai là Anh Quốc tổ chức lại trưng cầu dân ý về Brexit. Đây là yêu cầu của phe ủng hộ hợp nhất châu Âu, với hy vọng là cuộc trưng cầu dân ý thứ hai sẽ đảo ngược kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 2016. Nhưng nếu tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ hai, thì Anh Quốc không thể nào tuân thủ thời hạn 29 tháng 3. Nếu Thủ tướng Theresa May bị thua trong cuộc biểu quyết hôm nay, một kịch bản khác có thể xảy ra là Anh Quốc tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn như yêu cầu của công đảng đối lập. Nếu công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này, họ dự tính sẽ thương lượng một thỏa thuận mới với Brussels. Nhưng trong trường hợp đó cần phải có nhiều thời gian để làm việc này. Cho nên lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn đã nêu lên khả năng dời lại ngày Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Nhưng cho dù bà Theresa May có chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm nay ở Quốc hội Anh, bà sẽ có rất ít thời gian để thông qua các quy định luật lệ cần thiết trước khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu ngày 29 tháng 3. Theo hãng tin AFP, khoảng 100 nghị sĩ châu Âu thuộc các xu hướng chính trị khác nhau hôm qua đã cam kết sẽ ủng hộ yêu cầu của London dời lại ngày Brexit. Nhưng nếu dời lại thời hạn 29 tháng 3 thì có thể dời đến ngày nào? Vấn đề càng thêm rối rắm bởi vì bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 5. Theo một nguồn tin ngoại giao được hãng tin AFP trích dẫn, không thể nào dời lại ngày Brexit đến sau 30 tháng 6 vì lúc đó nghị viện châu Âu mới đã được thành lập xong. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao tránh được việc Anh Quốc, do vẫn là thành viên của Liên hiệp châu Âu, tham gia bầu cử nghị viện châu Âu và sẽ lại có các nghị sĩ trong nghị viện mới, trong khi nước này lại đang chuẩn bị ra khỏi châu Âu. Đây là một bài toán đang làm nhức đầu các chuyên gia pháp lý châu Âu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế nói về mâu thuẫn của dân Pháp trong chính sách thuế khóa. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Mathieu Blain, đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, y học Pháp giúp Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi, Thu Hằng thực hiện với phần giải thích của giáo sư Thomas Vogel, Bệnh viện Đại học Strasbourg, điều phối viên chương trình đào tạo lão khoa với Việt Nam. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự của RFI.
Kính thưa quý vị, chỉ trong vòng một thập niên, phương Tây nhanh chóng mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông. Việc Hoa Kỳ thông báo rút quân khỏi Syria là một dấu hiệu cuối cùng cho thấy rõ vai trò quan trọng của phương Tây để bị giảm tại khu vực chiến lược này của thế giới. Nhà báo Renaud Girard trên tờ Le Figaro số ra ngày 12 tháng Giêng năm nay khẳng định phương Tây bất lực tại Trung Đông. RFI tiếng Việt xin giới thiệu.
Mọi việc bắt đầu từ đầu thập niên 2010, phong trào phản kháng mà báo chí phương Tây gắn cho tên gọi Mỹ Miều là mùa xuân Ả Rập đã cho thấy rõ một sự đối kháng giữa hai hệ tư tưởng. Một bên là theo xu hướng tự do phương Tây và bên kia là tư tưởng Hồi giáo cực đoan bắt nguồn từ phong trào huynh đệ Hồi giáo.
Theo tác giả, đó là một cuộc chiến mà không một bên nào là người thắng cuộc, nhưng lại đặt nền móng cho con đường quay lại thực tế quốc gia. Thay vì bị xóa nhòa, các đường biên giới được vạch rõ hơn bao giờ hết. Người dân không còn tin tưởng vào một thế giới Ả Rập được toàn cầu hóa và hiện đại hóa qua việc tự do ngôn luận trên các mạng xã hội. Giấc mơ một vương quốc tập hợp nhiều nước theo đạo Hồi trong khu vực cũng tan theo mây khói. Làn sóng trở lại với khái niệm quốc gia đang tiếp diễn ở Trung Đông. Khi người ta nhìn sự việc từ bên trong khu vực, người ta nhận ra rằng các quốc gia không ngừng tự củng cố. Họ thực hiện điều đó thông qua cạnh tranh cũng như qua các mối liên minh mà những nước đó thiết lập giữa họ với nhau hay với nước ngoài. Nhưng khi nhìn sự việc từ bên ngoài, người ta cũng nhận thấy một hiện tượng còn đáng chú ý hơn nữa đang diễn ra ngay từ đầu năm 2019. Đó là phương Tây đang bất lực về mặt chiến lược tại Trung Đông. Hiện tượng này được thấy rõ khắp nơi, ở tất cả các nước trong khu vực.
Tác giả bài viết lần lượt điểm lại những nơi mà tiếng nói của phương Tây không còn có trọng lượng. Trong hồ sơ Syria, phương Tây hầu như không có gì để mà nói. Mọi quyết định giờ đây nằm trong tay câu lạc bộ Astana, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga, bất chấp những khác biệt về lợi ích giữa ba cường quốc này tại Syria.
Với Thổ Nhĩ Kỳ, phương Tây cũng không thuyết phục được Tổng thống Erdogan trong vấn đề người cuộc Dizon tại Syria, một chiếc gai cần phải nhổ đối với Ankara. Không những phương Tây bất lực nhìn Thổ Nhĩ Kỳ tấn chiếm vùng Afrin từ tay người cuộc Dizon, mà uy tín của phương Tây cũng xói mòn theo quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại Liban, quốc gia Hồi giáo do Pháp dựng nên năm 1920, phương Tây không còn có ảnh hưởng hơn Iran, mà phong trào Hezbollah chính là đứa con tinh thần của Tehran. Tại Yemen, phương Tây không thể nào ngăn cản thảm họa nhân đạo xảy ra do các chiến dịch can thiệp quân sự của Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm chống lại quân nổi dậy người Houthi được Iran yểm trợ và hiện đang kiểm soát thủ đô Sana'a. Còn tại vùng vịnh, phương Tây như chết đứng trước những sai lầm to lớn liên tiếp trong chính sách đối ngoại của Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman mà phương Tây trông đợi như một nhà cải cách, như việc Hoàng Thái tử ủng hộ phe nổi dậy thánh chiến cực đoan nhất ở Syria hiện đang mất dần các vùng lãnh thổ, rồi can dự vào nội chiến ở Yemen và nhất là việc lôi kéo đồng minh cô lập Qatar nhưng vẫn không làm khuất phục được tiểu vương quốc Ả Rập này. Và còn nhiều hồ sơ khác nữa như tại Libya, Palestine và nhất là hồ sơ Iran. Nhớ như các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vẫn chưa làm cho chế độ Tehran bị thay đổi như mong muốn của Mỹ, thì các biện pháp này lại đặt Anh và Pháp, những đồng minh thân cận của Mỹ trong thế bất lực chiến lược do việc các ngân hàng của họ buộc phải tuân thủ các điều kiện của Mỹ nhằm tránh bị Washington trả đũa.
Từ những quan sát trên, tác giả Chua Chát nhận định, khi phương Tây bày tỏ mong muốn về tương lai Trung Đông thì không còn ai nghe theo nữa, bất kể là về đối nội hay đối ngoại. Làm thế nào mà phương Tây có thể đi đến một sự bất lực chiến lược như thế? Nhà báo Renaud Girard cho rằng phương Tây đã phạm ba sai lầm lớn.
Sai lầm thứ nhất là do tư tưởng tân bảo thủ. Trào lưu này tin rằng người ta có thể áp đặt bằng vũ lực mô hình dân chủ cho người dân các nước khác. Không có một tình trạng hỗn loạn khủng khiếp nào bằng cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003, dù rằng nước Pháp đã can đảm lên án. Việc Hoa Kỳ rút quân sớm năm 2010 là một sai lầm chiến lược to lớn, bởi vì lẽ ra họ chỉ nên rút quân một khi Iraq được bình ổn. Lỗi lầm thứ hai của phương Tây là chính sách đối ngoại, phải tuân theo các đòi hỏi của cử tri trong nước. Các tính toán trong chính sách đối nội có liên quan chặt chẽ với quyết định của ông Nicolas Sarkozy, Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-2012, can thiệp quân sự vào Libya, cũng như là chính sách của Tổng thống Trump với Iran, vốn dĩ bị tầng lớp cử tri của ông căm ghét từ 40 năm qua. Hai ví dụ tai hại về Iraq và Libya cũng đủ thuyết phục người dân Trung Đông rằng phương Tây rốt cuộc chẳng thèm đói hoài gì đến cuộc sống ấm no của người dân ở đây, nhất là khi các nước này can thiệp quân sự vào Trung Đông. Sai lầm cuối cùng chính là thái độ do dự của phương Tây. Đã bao lần phương Tây cho thấy không có khả năng ra quyết định. Đề nghị của ông Chuck Kinn vào tháng 2 năm 2012 là một ví dụ hiển nhiên nhất. Năm đó, đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Chuck Kinn đã có một đề nghị với phương Tây, tức là với nhóm Mỹ, Pháp và Anh, bởi vì ông hiểu rất rõ là chế độ Damas đang lung lay và có thể nên tìm một giải pháp, nghĩa là tìm đường để ông Bashar al-Assad ra đi trong danh dự nhằm thiết lập một chính phủ chuyển tiếp. Câu trả lời của ba nước phương Tây là không, chẳng cần phải thảo luận, bởi vì dù sao đi nữa, Bashar cũng sẽ bị người dân tống khứ trong vài tuần nữa. Tác giả ngán ngẩm nhận định, về Trung Đông, điều hay thấy ở những nước phương Tây đó là suy nghĩ viển vông, mong ước thường thấy chỗ cho những chính sách.
Và hậu quả của những sai lầm đó là phương Tây bị xóa sổ và ngay lập tức được thay thế bằng nước Nga, một cường quốc thực dụng. Không những đã có hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria, nước Nga của ông Vladimir Putin như có tài phù phép, lần lượt cải thiện quan hệ với nhiều đồng minh của Hoa Kỳ như Ả Rập Xê Út, vốn bị các nước phương Tây chỉ trích mạnh mẽ sau vụ tai tiếng sát hại nhà báo đối lập Khashoggi, với Israel cũng như là với Ai Cập hay Libya.
Thế nhưng, nhà báo Girard cũng lưu ý là việc phương Tây bị xóa sổ ở Trung Đông không phải là một tin tốt lành cho khu vực, bởi vì trong quá khứ, phương Tây cũng từng đóng góp nhiều ý tưởng hay để giải phóng Kuwait bị Iraq xâm lược ngày 2 tháng 8 năm 1990. Hoa Kỳ đã thành lập một liên quân lớn, quy tụ nhiều nước Ả Rập. Tháng 10 năm 1991, Mỹ từng triệu tập một hội nghị lớn cho hòa bình ở Madrid, Tây Ban Nha, mà Palestine là khách mời, để rồi chưa đầy hai năm sau đó, Palestine của ông Arafat và Israel thời thủ tướng Rabin đã bắt tay nhau trước thềm Nhà Trắng. Giờ đây, Hoa Kỳ không còn cần đến dầu hỏa của Trung Đông, đã quyết định giảm can dự quân sự và chính trị trong một khu vực mà ở đó chiến lược của Washington chỉ giới hạn trong việc bóp nghẹt Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm thay đổi chế độ nước này. Còn Anh và Pháp thì quá yếu về mặt quân sự để có thể nắm giữ lại vai trò quan trọng đó. Từ đó tác giả kết luận, hiện tượng bất lực chiến lược của phương Tây có nhiều nguy cơ còn kéo dài.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi động đợt thảo luận toàn quốc để xoa dịu phong trào áo vàng. Dư luận Ba Lan chấn động sau vụ sát hại thị trưởng Gdansk. Trong sách trắng quốc phòng 2018, Hàn Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thời hạn 29 tháng 3 cho Brexit khó mà được giữ nguyên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
RFI, les voix du monde. Điểm báo.
Hội ý toàn dân là chiến thuật quả mù của Tổng thống Pháp hay là một thách thức gian nan cho cả nước? Đây là câu hỏi trên báo chí Pháp ngày hôm nay, ngày phát động chiến dịch toàn dân thảo luận để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng niềm tin, bạo loạn đường phố. Mong ước thành công được thể hiện qua các bài phân tích. Đại thảo luận, Macron phải vượt lên những hoài nghi, tờ của Le Figaro. Nhật báo thân hữu cảnh báo, phe áo vàng chê nội dung rỗng của bức thư ngỏ. Một cuộc tranh luận toàn quốc để Macron nắm lại thế chủ động, xoa dịu nỗi căm phẫn của phong trào áo vàng và để nối lại với tinh thần của phong trào nước Pháp tiến bước, nhận định của Libération.
Ý thức được là nền dân chủ Pháp đang bị thách thức, cũng như các đồng nghiệp, báo Le Monde nhấn mạnh đến thái độ nhượng bộ của chủ nhân Điện Élysée và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các chính trị gia đối lập.
Le Monde dành phát pháo cho những người trong phe áo vàng và đối lập, chưa chi mà đã bác bỏ bức thư của Tổng thống Pháp, cho đây là một loại quả mù hay một chiến thuật giao tế. Bài xã luận thách thức lớn của một cuộc thảo luận lớn cho rằng, trừ phi mù quáng, trừ phi thiếu tinh thần trách nhiệm mới không thấy là bên trên số phận của Tổng thống Macron là cả tương lai của đất nước, cũng như khả năng của quốc gia vượt qua một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, đang đe dọa nền dân chủ và chế độ Cộng hòa. Là Tổng thống Pháp, ông Macron phải tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đó cũng là một bổn phận của một nguyên thủ quốc gia. Diễn văn cứng rắn hồi cuối năm với lời hứa không tăng thuế xăng, rồi chi thêm 10 tỷ euro cải thiện sức mua của dân nghèo, không làm giảm bạo lực. Cuối cùng, Tổng thống buộc phải tung lá bài sau cùng là hội ý với toàn dân, một biện pháp có 102 trong lịch sử. Để chứng tỏ thiện chí, Tổng thống Macron đã nhượng bộ 3 bước. Theo Le Monde, bước thứ nhất là nhìn nhận chính nghĩa của phong trào áo vàng, xuống đường đòi hỏi một số nguyện vọng chính đáng. Những bước thứ hai là thay đổi phương pháp điều hành việc nước một cách ngoạn mục khi ông đề nghị toàn dân cùng thảo luận các vấn đề quốc gia, chứ không phải chỉ có phe áo vàng với những quan điểm áp đặt của phe này. Bước nhượng bộ thứ ba là trong bức thư, Tổng thống cam kết sẽ ghi nhận mọi đóng góp và sẽ phối hợp hoạt động của chính phủ và quốc hội. Theo Le Monde, đằng sau cụm từ này có một ý nghĩa chính trị rất quan trọng là trong 3 năm tới đây, những đề nghị của dân chúng thu thập được sẽ góp phần điều chỉnh chính sách của nhà nước. Bước lùi thứ ba này mới chỉ là lời hứa, nhưng nếu Tổng thống Macron không giữ lời, không cải cách sâu rộng phương pháp lãnh đạo, thì không cần đợi 3 năm mà chỉ 4 tháng tới đây thôi, ông sẽ lãnh đòn trừng phạt nặng nề hơn nữa với cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một cách cụ thể, Tổng thống Macron sẽ lèo lái chiến dịch hội ý theo phương châm hành động như thế nào và đâu là mục tiêu đi tới. Nhật báo Thiên tả Libération giải thích.
Chiến dịch tham khảo ý kiến toàn dân do Điện Élysée mong muốn không chỉ đáp ứng nguyện vọng của phe áo vàng, mà còn để ông Macron vực dậy 3 năm còn lại của nhiệm kỳ và làm sống lại tinh thần chủ động của phong trào tiến bước phát động vào năm 2016, vượt lên trên biên giới tả hữu và là tiền thân của đảng cầm quyền, nước Pháp tiến bước. Bức thư ngỏ của Tổng thống Macron là cơ may cho đảng cầm quyền. Mounir Majoubi, một trong những thành viên trẻ trong nội các, khẳng định với Libération, áo vàng muốn tham gia đổi mới đất nước thì chúng tôi đến với họ. Đến như thế nào? Một dân biểu trẻ nhận định một cách sáng suốt, chúng tôi đã ngủ mê trong chiến thắng, bỏ quên những tác nhân trong xã hội dân sự cùng tần số với các dự án chuyển đổi đất nước. Một trong những người thân cận của Élysée nhìn nhận sự thật. Từ nay, Macron bắt buộc phải bỏ lối lãnh đạo đơn độc. Một phương pháp hành động đã được phát họa từ năm 2017, nay sẽ được áp dụng. Phương pháp đó có tên là phương pháp thợ sửa xe. Anh giao cho tôi chiếc xe hư, tôi sửa chữa xong, tôi giao lại cho anh. canh tân đất nước cũng như sửa chiếc xe bị hỏng. Chính phủ sẽ phục hưng đất nước rồi trao lại cho dân chúng trong 2 năm tới. Nhật báo cánh tả đồng ý, nhưng lấy làm tiếc là chính phủ đã không nắm bàn tay của công đoàn CFDT hồi tháng 11, đề nghị một hợp đồng chuyển đổi kinh tế xanh để tránh khủng hoảng áo vàng vừa manh nha xuất hiện.
Một quốc gia châu Âu khác cũng đang đứng trước một tương lai bất định, có lẽ còn nguy hiểm hơn tình trạng nước Pháp. Anh Quốc ra sao nếu quốc hội bác bỏ dự án thỏa thuận Brexit?
Le Figaro không khỏi lo ngại. Giờ sự thật đã điểm. Nếu hôm nay quốc hội Anh bác bỏ dự thảo hiệp định Brexit thì sao? Phe ủng hộ văn kiện hiệp định còn thiếu ít nhất 100 dân biểu. Nếu thất bại, Thủ tướng Theresa May chỉ còn tối đa 3 ngày để đề nghị kế hoạch B. Nhưng trong 3 ngày này, bà có thể sẽ bị lật đổ vì đảng đối lập cho biết sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm. Trong khi đó, nhiều nhóm dân biểu tìm cách đưa ra 2 phương án khác, hoặc tổ chức lại trưng cầu dân ý, hoặc thương lượng lại với Brussels một thỏa thuận khác theo quy chế thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu. Bi quan hơn, Nhật báo Công giáo La Croix dự báo một tình trạng hỗn loạn. Châu Âu nín thở chờ kết quả, Theresa May hy vọng sẽ hội đủ đa số vào phút chót. Nhưng nếu thua, thì từ chính phủ cho đến đảng bảo thủ và cả nước Anh sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Viễn ảnh nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào ngày 30 tháng 3 mà không có một thỏa thuận, thì không khác gì một tảng băng sơn bất ngờ xuất hiện trong sương mù. Ngân hàng Trung ương Anh đã dự báo đồng bảng Anh sẽ rơi tự do, thất nghiệp tăng vọt cùng với tỷ lệ lạm phát. Đề phòng tình trạng khách hàng cướp phá siêu thị, cảnh sát Anh đã kêu gọi giới doanh nghiệp hãy tuyển mộ vệ sĩ để canh gác. Theo La Croix, châu Âu phải nín thở vì xu hướng ly khai cũng đang lên tại nhiều thành viên khác tại châu Âu. Nhật báo Công giáo cũng không quên một cuộc khủng hoảng khác diễn ra từ nhiều năm nay tại châu Mỹ Latin. Chế độ xã hội ở Venezuela đang sụp đổ khiến cho 2 triệu dân Venezuela phải bỏ xứ ra đi. Một trong những điểm đến là láng giềng Peru, nơi có công ăn việc làm, có một nền kinh tế khá mạnh, tăng trưởng 5% liên tục từ 5 năm nay. Tuy nhiên, cứ mỗi ngày có 1.000 người Venezuela sau khi băng ngang Colombia đến xin tá túc, thì lâu ngày cũng đã phát sinh căng thẳng với dân bản xứ. Vấn đề là Venezuela tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng chính trị và kinh tế, dân chúng tiếp tục ra đi. Chế độ độc tài của Nicolas Maduro với ý thức hệ lạc hậu và chính sách đàn áp đối lập đã làm cho mọi sáng kiến huy động cứu trợ nhân đạo gặp khó khăn. Paula Pasquez, một chuyên gia Pháp nhận định, trước đây chính quyền cách mạng Venezuela bảo vệ dân nghèo nên được cảm tình quốc tế. Ngày nay, quốc tế không ủng hộ nữa. Bản thân tôi nghiên cứu tình hình một cách trung lập mà còn bị chính quyền Maduro cho là người của đối lập.
Kinh tế Trung Quốc cũng là chủ đề lớn trên báo chí Pháp. Xuất khẩu giảm, địa ốc không người mua, xe hơi ế ẩm, nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế hoa lục hụt hơi.
Đó là những phân tích trên Le Figaro và L'Echo. Theo Le Figaro, tình hình còn đáng lo hơn vì thống kê của chính phủ Trung Quốc không đáng tin cậy. Con số không được công bố trong năm 2018 là tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ có 1,67% chứ không phải là 6,5%. Trong khi đó, nợ công tăng cao, dấu hiệu kinh tế hụt hơi lộ ra đúng vào thời điểm bất lợi cho Bắc Kinh, đặt Trung Quốc vào thế yếu trong lúc đàm phán tránh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.
Sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lúc bị rơi vào thế gọng kềm, một bên là bức tường biên giới và một bên là quan hệ bí ẩn với Putin, chiếm trang quốc tế của báo Le Monde.
Theo Le Monde, từ sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân Chủ tìm lại thế mạnh để đòi hỏi Tổng thống Donald Trump phải trả giá. Tân Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cho biết sẽ tiến hành điều tra buộc Nhà Trắng phải giao nộp biên bản ít nhất là 5 cuộc gặp riêng giữa Donald Trump và Putin. Tuần trước, hai nhật báo New York Times và Washington Post cho biết các biên bản này đã bị Donald Trump giữ lại. Thứ Bảy vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News có tiếng thân Donald Trump, một nữ ký giả đã hỏi một cách trêu chọc, Tổng thống có phải là nhân viên của Nga hay không? Trong khi đó, công luận Mỹ ngày càng chống lại dự án xây tường của Donald Trump. Theo một cuộc thăm dò, 61% chống lại biện pháp ban hành tình trạng khẩn cấp để Tổng thống rộng quyền sử dụng tiền xây tường biên giới mà không qua Quốc hội.
Vừa rồi là mục điểm báo do Tu Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Mâu thuẫn của người Pháp trong chính sách thuế khóa. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Mathieu Plan, Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE.
Tạp chí Kinh tế. một nửa thu nhập là để nộp cho nhà nước. Đó là lời than phiền của không ít người Pháp trong câu chuyện thường ngày. Thuế và các khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội ở Pháp cao bậc nhất trong Liên hiệp châu Âu, và Pháp cũng là nơi có tỷ lệ đóng góp bắt buộc cao hàng đầu trong số 36 thành viên của tổ chức OCDE. Phong trào áo vàng kéo dài từ giữa tháng 11 năm ngoái nảy sinh từ phẫn nộ trong một bộ phận công luận cho rằng chính sách đánh thuế của Pháp bất công. Do vậy, trong cuộc thảo luận toàn quốc để cải tổ đất nước, thì thuế và những khoản đóng góp cho xã hội là một trong bốn chủ đề tham khảo ý kiến của người dân. Tạp chí hôm nay đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Mathieu Plan thuộc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE liên quan đến chính sách thuế khóa của Pháp về cái nét đặc thù của mô hình xã hội Pháp, về cái cảm nhận bất công trong lĩnh vực thuế khóa. Pháp không chỉ là một nhà vô địch về bóng đá thế giới mà còn dẫn đầu bảng trong số các nền kinh tế bắt người lao động và dân chúng phải đóng góp nhiều hơn cả. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, với 46,2% tỷ lệ thuế so với GDP của Pháp cao nhất trong số 36 nước thành viên, các khoản đóng góp bắt buộc cho chính phủ ở Pháp cao hơn đến 10 điểm so với mức trung bình của OCDE. Thống kê của châu Âu là Eurostat đầu tháng 12 vừa rồi cũng chỉ ra rằng trong số 28 thành viên Liên hiệp châu Âu thì Pháp dẫn đầu bảng về mặt thuế khóa. Nói một cách dễ hiểu, GDP của Pháp trong năm 2017 chẳng hạn là khoảng 2.300 tỷ euro, gần một nửa trong số đó, tức là khoảng 1.000 tỷ, là để đóng góp cho nhà nước, và có thể giải thích một cách đại đề là 1.000 tỷ euro ấy được chuyển vào các quỹ của nhà nước dưới những dạng sau đây. Thứ nhất là thuế trực tiếp và thuế trị giá gia tăng TVA. Thuế trực tiếp thì gồm có thuế đánh vào mức thu nhập của các hộ gia đình, thuế doanh nghiệp, thuế thổ trạch, rồi quyền sở hữu đất đai, v.v. Thứ hai là các hình thức đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, từ quỹ lương hưu cho đến y tế, trợ cấp gia đình. Khoản này do tư nhân và cả giới chủ phải gánh chịu, và chúng được gọi chung là những khoản đóng góp bắt buộc, prélèvement obligatoire. Nhưng câu hỏi đặt ra là số tiền 1.000 tỷ euro đóng góp đó được dùng vào những việc gì? Mathieu Plan thuộc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE trả lời.
La France se caractérise par un niveau de taux de prélèvement très élevé, parmi les plus élevés du monde. Il faut
Tại Pháp, tỷ lệ đánh thuế cao như vậy là nhằm tài trợ cho hệ thống an sinh xã hội của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu, người Pháp phải đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, khoản đóng góp của giới chủ và người lao động tương đương với 16% tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng đổi lại thì từ các khoản lương hưu cho đến các chi phí về y tế và giáo dục đều do các quỹ của nhà nước đài thọ. Các quỹ trả lương hưu cho người cao tuổi là quỹ của nhà nước, chứ không phải như ở Mỹ, đó là các quỹ tư nhân. Tương tự như vậy trong các lĩnh vực y tế và giáo dục, nhà nước đài thọ gần như là toàn bộ các chi phí này cho dân Pháp. Nói một cách khác, ở Pháp mọi người phải đóng thuế cao, nhưng khoản tiền đó là nhằm tài trợ cho chính sách bảo hiểm xã hội. Cần nói thêm, Pháp là một quốc gia năng động về mặt dân số, tức là chúng ta cần phải đầu tư nhiều vào giáo dục. Ở đây có hiệu ứng mà tôi gọi là bù qua, sớt lại giữa việc chính phủ và các quỹ của nhà nước thu nhiều thuế, nhưng ngược lại chi tiêu công cộng cũng nhiều hơn.
Một cách chi tiết hơn, Viện Thống kê của Pháp cho biết 67% các khoản đóng góp bắt buộc được dùng để cấp lương hưu, bồi hoàn lại một số những khoản dịch vụ y tế, trợ cấp gia đình, trợ cấp thất nghiệp và cả trợ cấp về nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Chính sách trợ cấp đó, như chuyên gia Mathieu Plan thuộc OFCE vừa nói, là nhằm thu hẹp những bất bình đẳng trong xã hội, và ông giải thích thêm.
Quand on compare les niveaux de prélèvement aux dépenses publiques, il faut bien voir quels sont les services rendus en face.
Khi chúng ta nói đến chuyện là đánh thuế thì cần phải biết là ở đầu bên kia người dân được hưởng những dịch vụ công cộng. Đó là một sự lựa chọn về mô hình xã hội. Mọi người đều được hưởng những dịch vụ y tế một cách tương đối đồng đều, tương tự như vậy trong ngành giáo dục. Chính vì vậy mà bất bình đẳng được giảm nhiều. Thêm một điểm nữa là dù đóng góp ít hay nhiều cho các quỹ an sinh xã hội, thì khi đau ốm, một phần tiền trả bác sĩ và thuốc men được quỹ bảo hiểm y tế của nhà nước hoàn lại. Điều này hoàn toàn khác so với ở Hoa Kỳ. Ở Mỹ, người lao động ít phải đóng góp cho các quỹ an sinh xã hội, nhưng đổi lại, họ phải tự trả tiền khi đi khám bệnh hay mua thuốc. Người Mỹ nếu có điều kiện phải mua bảo hiểm y tế riêng. Còn về giáo dục, học phí cho con em của họ cũng rất cao. Chính vì thế mà nhiều hộ gia đình phải đi vay ngân hàng để cho con cái đi học. Theo một nghiên cứu của OFCE, thì nếu không được chính phủ trợ giúp, hàng tháng trung bình, một hộ gia đình phải tốn khoảng 1.000 euro cho hai khoản y tế và giáo dục, tức là 12.000 euro một năm. Đây là một món tiền rất lớn trong ngân sách của các hộ gia đình nếu không được nhà nước trợ cấp.
Có điều trong 40 năm qua, vì hàng loạt những lý do, các quỹ an sinh xã hội của Pháp thường xuyên trong tình trạng bội chi. Để lấy lại cân bằng thì các chính phủ liên tiếp, bất luận là tả hay hữu, đều phải nâng mức đóng góp bắt buộc. Từ đó, một phần công luận Pháp bất bình vì họ phải đóng thuế quá nhiều, trong lúc mà các dịch vụ công thì lại tuột dốc. Mà Chuplan, đài quan sát tình hình kinh tế Pháp, giải thích về cái cảm tính bị đối xử bất công trước chính sách thuế khóa mà người áo vàng gọi là injustice fiscale.
Qu'on voit à la fois une demande de plus grande protection.
Một mặt người Pháp đòi được xã hội bảo trợ tốt hơn nữa, và rõ rệt nhất là công luận thường chống đối mỗi đợt mà chính phủ đòi cắt giảm chi tiêu công cộng để tiết kiệm công quỹ. Nhưng mặt khác, dân Pháp lại muốn được giảm các khoản đóng góp cho các quỹ y tế, lương hưu hay thất nghiệp, v.v. Phong trào áo vàng xuất phát từ chỗ, một phần công luận phẫn uất trước cảnh siêu cao thuế nặng, và nhóm này cảm thấy họ bị thiệt thòi, phải đóng thuế ngày càng nhiều, trong lúc các dịch vụ của nhà nước lại liên tục xuống cấp. Đúng là từ năm 2008, khi thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính, rồi khủng hoảng kinh tế, Pháp cũng như nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu đã liên tục phải cắt giảm chi tiêu để giảm bớt nợ công, trong lúc tăng trưởng thì không có. Nhà nước đã phải tăng thuế, bắt người lao động và cả những người đã về hưu đóng góp nhiều hơn cho các quỹ an sinh xã hội. Cùng lúc đó thì một số các trường học, bệnh viện, chi nhánh bưu điện, v.v. bị đóng cửa. Các dịch vụ công bị thu hẹp lại, nhất là ở các vùng nông thôn, ở nhiều ngôi làng hẻo lánh. Từ đó một phần công luận Pháp thực sự hoài nghi về mô hình của chúng ta, và số này phản đối điều mà họ gọi là bất công về thuế khóa. Đây sẽ là một chủ đề lớn được đưa ra thảo luận ở cấp quốc gia.
Trong bức thư gửi đến toàn dân trước khi mà nước Pháp chính thức mở ra cuộc tham khảo ý kiến, Tổng thống Macron đã trực tiếp đặt câu hỏi cần làm thế nào để chính sách thuế khóa của Pháp được công bằng hơn, hiệu quả hơn. Chúng ta cần dẹp bỏ hẳn những loại thuế nào. Nhưng không thâu thuế của dân thì chính phủ không có phương tiện để tài trợ cho các quỹ an sinh xã hội, cho các chương trình trợ cấp cho 66 triệu dân Pháp như từ trước tới nay. Vậy thì người Pháp có sẵn sàng hy sinh một số các dịch vụ mà họ đang được hưởng hay không? Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia của đài quan sát tình hình kinh tế Pháp, ông Mathieu Plan lưu ý rằng sau cuộc thảo luận ở cấp toàn quốc lần này thì một mô hình mới về mặt xã hội sẽ mở ra. Câu hỏi đặt ra là nước Pháp muốn có được một mô hình xã hội như thế nào? Chúng ta có chấp nhận đóng góp ít hơn cho nhà nước, cho các quỹ y tế, thất nghiệp, nhưng đổi lại thì sẽ phải đóng học phí cho con cái ngay từ khi chúng còn ở mẫu giáo và sẽ không còn được chính phủ bồi hoàn khi đi khám bác sĩ nữa hay không? Trong trường hợp mà nước Pháp bằng lòng dẹp bỏ một số các khoản trợ cấp xã hội thì có nghĩa là người giàu sẽ có điều kiện để mua bảo hiểm y tế, còn người nghèo thì không. Người giàu cũng sẽ có điều kiện để đóng tiền học cho con cái, người có thu nhập thấp thì không. Mathieu Plan báo trước tất cả những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Do vậy, chúng phải được cân nhắc rất kỹ trong đợt thảo luận ở cấp quốc gia lần này. Nhưng cốt lõi của vấn đề hiện nay là Pháp đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, không còn có khả năng để đài thọ cho một mô hình xã hội hào phóng như xưa, mà người Pháp thì vẫn muốn duy trì những phúc lợi xã hội đã có, dù chỉ là một trong bốn chủ đề chính được đưa vào thảo luận ở cấp toàn quốc lần này. Thế nhưng nguyện vọng của dân Pháp về chính sách thuế khóa sẽ phác họa ra mô hình xã hội của nước Pháp cho những thế hệ mai sau.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề chính sách thuế khóa của người Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Y tế Pháp giúp Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi. Thu Hằng thực hiện với phần giải thích của giáo sư Thomas Vogel, Bệnh viện Đại học Salzburg, điều phối viên của chương trình đào tạo lão khoa với Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số và hiện là một trong 10 nước có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất thế giới. Việt Nam hiện có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, có nghĩa là trên 60 tuổi, chiếm 11% dân số và dự kiến con số này sẽ tăng thành 26% vào năm 2050. Giới chuyên gia cảnh báo hệ thống y tế Việt Nam cần chuẩn bị cho việc chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ngay từ bây giờ để có thể tránh những khó khăn về kinh tế và xã hội. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, khi trả lời báo chí, thì hơn 60% số người cao tuổi cho biết tình trạng sức khỏe là yếu hoặc rất yếu, cần người chăm sóc, cần nhiều thời gian điều trị, thậm chí phải điều trị suốt đời. Mặt khác, người cao tuổi sử dụng đến 50% tổng lượng thuốc tiêu thụ cho các đối tượng, do đó chi phí y tế cho người già cao gấp từ 7 đến 10 lần so với người trẻ tuổi. Trong khi đó, đa số người cao tuổi sống ở nông thôn, thiếu thốn vật chất, không có tích lũy. Chăm sóc, điều trị sức khỏe cho người cao tuổi còn là một lĩnh vực khá mới ở Việt Nam. Hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu này. Hầu hết các bệnh viện không có khoa lão, trong khi bệnh lý của người cao tuổi có đặc thù riêng. Nhiều người mắc đa bệnh nên cần một cơ chế theo dõi, chăm sóc một cách toàn diện. Để bổ sung thiếu sót này, vào tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế Việt Nam đã gửi công văn yêu cầu các sở y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ và Y tế ngành thành lập khoa lão và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Tùy theo quy mô của bệnh viện, số giường của khoa lão phải chiếm 10% tổng số giường bệnh kế hoạch của bệnh viện, có nghĩa là tối thiểu từ 30 giường trở lên. Về mặt chuyên môn, từ nhiều năm nay, Pháp đã hỗ trợ chặt chẽ Việt Nam về đào tạo chuyên sâu lão khoa. Thực ra đây là một phần của chương trình DFMS, có nghĩa là y khoa chuyên ngành, và DFMSA, y khoa chuyên ngành nâng cao, được đổi tên từ chương trình thực hành nội trú kể từ năm 1993 đến năm 2009. Tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu lão khoa tại Việt Nam từ năm 2011, và trở thành nhà điều phối chương trình kể từ năm 2016, giáo sư Thomas Vogel, trưởng bộ phận chăm sóc theo dõi và phục hồi chức năng lão khoa, Bệnh viện Đại học Strasbourg, giải thích với RFI tiếng Việt một số điểm chính của chương trình hợp tác đào tạo lão khoa.
Alors, ce programme, donc, c'est des séquences de deux ans où il y a quatre modules, avec chaque module dure une semaine.
Chương trình có những khóa học kéo dài 2 năm gồm 4 học phần, mỗi học phần kéo dài 1 tuần do hai giáo sư người Pháp đến giảng dạy ở Việt Nam. Tôi là người soạn chương trình đào tạo và những ca lâm sàng để hỗ trợ khả năng tương tác đối với những đề tài lão khoa khác nhau như bệnh cơ bắt đầu tan dần, giới hạn trị liệu, ngã hoặc rối loạn tư thế và giáng đi, rối loạn nhận thức. Một khía cạnh về tim mạch của người cao tuổi, một khía cạnh y tế xã hội liên quan đến việc quản lý, sự phụ thuộc, cách tổ chức y tế xã hội ở Pháp. Tất cả những nội dung trên được giảng dạy trong vòng 4 tuần, mỗi tuần là một học phần. Chương trình đào tạo đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Huế và nhiều bệnh viện lão khoa. Gần đây nhất là vào đầu tháng 12, 2018, tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh ở Hà Long. Có nghĩa là khoa học được tổ chức ở nhiều địa điểm ở Việt Nam để có thể có được nhiều học viên nhất. Chương trình này dành cho các bác sĩ đã có kinh nghiệm, kể cả các bác sĩ mới vào nghề hoặc sinh viên nội trú.
Formation est destinée à des médecins déjà seniors, mais aussi à des médecins juniors, à des internes par exemple, des étudiants en formation.
Tổng cộng từ năm 2010 tới cuối năm 2018, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã phối hợp tổ chức 5 khóa đào tạo bằng tiếng Pháp cho 134 bác sĩ trên cả nước. Khóa đào tạo thứ 5 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh với học phần đầu tiên, tổ chức chăm sóc người cao tuổi, đã được tiến hành vào cuối năm 2018. 3 học phần còn lại sẽ được trải dài trong 2 năm tới. Theo cổng thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thì song song với lý thuyết, hai giáo sư người Pháp Thomas Vogel thuộc Bệnh viện Đại học Strasbourg và Patrick Makudina, Bệnh viện Dijon đã trực tiếp thăm khám, tư vấn chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, hai giáo sư người Pháp tham gia trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc của các bác sĩ trên địa bàn về những vấn đề gặp phải trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh cho người cao tuổi. Giáo sư Thomas Vogel nhận xét.
Ils ont accès au Vietnam à l'ensemble des connaissances théoriques grâce à Internet. Donc c'est pas tellement un problème de connaissances.
Ở Việt Nam, các bác sĩ nắm bắt được toàn bộ lý thuyết nhờ Internet. Vì thế, kiến thức không phải là một vấn đề, mà chỉ là vấn đề kỹ năng và kinh nghiệm. Chúng tôi đến với những kinh nghiệm của mình. Như trường hợp của tôi, đã 20 năm tôi làm việc trong ngành lão khoa. Về những chủ đề khó diễn tả được trong sách vở, như về cấp độ trị liệu đối với một bệnh nhân 95 tuổi, điều này rất phức tạp vì không có quy tắc, không có sơ đồ tổ chức giúp đưa ra điểm mốc hoặc thông điệp chủ đạo. Đó không phải là phương pháp mà người ta gọi là y học dựa vào bằng chứng, evidence-based medicine. Y học dựa vào bằng chứng đã có ở Việt Nam. Các bác sĩ nắm rõ mọi lý thuyết, nhưng họ có thể không có những kinh nghiệm như chúng tôi, không có kinh nghiệm quan trọng trong việc điều trị một số bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer chẳng hạn. Chính ở điểm này, tôi nghĩ là có thể mang đến cho họ kinh nghiệm nào đó.
Ils ont pas forcément une grande expérience dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, vous voyez? C'est là où on peut amener quelque chose, je pense.
Vào tháng riêng hàng năm, Sứ quán Pháp tại Việt Nam và Bệnh viện Đại học Strasbourg đứng ra tổ chức xét tuyển học y khoa chuyên ngành và y khoa chuyên ngành nâng cao dành cho bác sĩ, dược sĩ nước ngoài theo học tại 32 bệnh viện đại học và bệnh viện cấp vùng trên khắp nước Pháp. Trong vòng 25 năm, kể từ năm 1993 đến năm 2018, khoảng 3.000 bác sĩ Việt Nam đã sang Pháp tu nghiệp theo chương trình này. Riêng khoa lão do giáo sư Thomas Vogel phụ trách thuộc Bệnh viện Đại học Strasbourg đã và sẽ tiếp tục đón nhận bác sĩ Việt Nam.
On a effectivement eu par le biais de la coopération internationale une faisant fonction d'interne qui est venue chez nous depuis Ho Chi Minh.
Đúng là thông qua chương trình hợp tác quốc tế, chúng tôi đã đón bác sĩ nội trú đến từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 11 2017 đến 1 tháng 11 2018 làm việc ở khoa lão mà tôi điều hành. Yêu cầu đối với vị trí này là có trình độ tiếng Pháp tối thiểu là B2. Trong chuyến công tác ở Hà Long vừa qua, tôi đã tiếp xúc với hai người, một người là ứng viên của vị trí nội trú kéo dài một năm nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế, nhưng 2 đến 3 năm nữa mới sang Pháp. Dĩ nhiên là với điều kiện ứng viên này phải được lựa chọn và chúng tôi tìm được nguồn tài trợ. Với thứ hai mà chúng tôi tiếp xúc tại Hà Long là một tổ chức khác đề xuất một nghiên cứu sinh là bác sĩ ở Hà Nội sang Pháp theo học tiến sĩ, một trong số các chủ đề mà tôi phụ trách. Đó là khuyến khích hoạt động thể chất ở người cao tuổi.
Une candidate qui aimerait venir en France et travailler sur une de mes thématiques qui est la promotion de l'activité physique chez la personne âgée.
Nằm trong chương trình hợp tác y tế Pháp Việt, đào tạo lão khoa được chú ý trong nhiều năm gần đây do tình trạng lão hóa dân số tại Việt Nam. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một nội dung nằm trong điều 3, đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia kể từ năm 2015.
RFI, la radio du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi động đợt thảo luận toàn quốc để xoa dịu phong trào áo vàng. Dư luận Ba Lan chấn động sau vụ sát hại thị trưởng Gdańsk. Trong sách trắng quốc phòng năm 2018, Hàn Quốc không còn xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thời hạn 29 tháng 3 cho Brexit khó mà được giữ nguyên. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với đề tài Tổng thống Macron và mục tiêu khôi phục giá trị của huân chương Pháp bắt đầu bội tình. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.